À, bây giờ quý thầy, các cư sĩ có hỏi thầy gì thêm không? Có hỏi gì nữa không? À, trong những bài tập thầy đã chấm xong, vậy thì nhờ con ở đây cái phần mà tu tập mấy con tu về cái định vô lậu, triển khai cái tri kiến, thì coi như một số người được vào cái lớp chánh tư duy tu tập được. Nghĩa là cái bài viết của mấy con chứng tỏ cái tri kiến của con được vào lớp tu tập tốt, chứ không có khó khăn nữa. Nhưng dù sao đi nữa, vào cái lớp tu trong một tháng thì sau khi một tháng thầy sẽ kiểm lại coi từng cái sự tu tập của mấy con để đạt đến cái mức độ nào, coi xả tâm được ở chỗ nào, và những người nào mà kém thì được thầy trợ giúp thêm qua những cái bắt buộc mấy con phải làm những cái bài, qua những cái niệm của mấy con. Rồi trong khi đó thì duyệt lại cái bài coi mấy con xả như thế nào mà nó không thanh tịnh. Còn những người nào mà tu tập mà xả được thanh tịnh thì bốn cái chỗ tứ niệm xứ nó sẽ sung mãn. Và nó khi nó sung mãn thì nó lợi ích rất lớn, nó lợi ích rất lớn. Mấy con thấy an trú rất rõ ràng.
Gửi nhà lại cho sư tiên.
Cái nhà này là sư Thông Châu. Thông Châu là ai? Ở đây có người nào mà pháp danh mà Thông Châu không? Như vậy là chắc về rồi chứ gì. Cái sư Thông Châu không có ở đây, về rồi. Cho nên có ghi số điện thoại ở thành phố Hồ Chí Minh để có sự trực tiếp. Ở đây cái bài làm của sư thì không theo dàn bài, quán tâm vô lậu không theo thứ tự triển khai, cho nên cái chiều sâu không có nổi bật, không có nói lung tung. Cho nên trong cái vấn đề mà viết thì cũng có viết đây, mà nhưng viết nó không có đi theo thứ tự được, mà nói lung tung, tức là chưa biết quán định vô lậu. Hầu như quý sư quý thầy mà viết bài thì nghe nói định vô lậu thì ai cũng nói tu quán được hết, nhưng mà khi làm bài rồi thì mới thấy được cái sự định vô lậu. Quý thầy chưa biết cách, chưa biết cách quán định vô lậu. Cho nên có học, có tu tập mới biết được cái trình độ quán vô lậu, cũng như người ta nói thiền quán. Rồi cứ giảng một số kinh sách nào đó rồi để tự người đó quán. Quán điên, quán khùng, quán bậy bạ không à, quán bên này, quán bên kia không có đúng cách. Chứ ít ra cũng phải hướng dẫn người ta tu cái định vô lậu như thế nào, tư duy như thế nào, suy nghĩ như thế nào cho nó đúng cách, chứ không phải đụng đầu quán đó, quán tùm lum đủ thứ, nó thân vô thường. Rồi quán vô thường đủ cách đó, dựa vào một số hiểu biết, rồi mình quán có chút hết, không biết cái vô thường nào mà nói nữa. Cho nên cái sự mà tu học về định vô lậu nó không phải khó, mà nó cần phải triển khai cho người ta biết cách để cho người ta đi vào cái định vô lậu. Như mà muốn làm bài luận văn thì phải có dàn bài, có cách thức, thì quán thì nó cũng phải như vậy, như một người làm. Còn cái này mình không có chịu học, không có chịu hiểu thì làm sao triển khai cái tri kiến mình hiểu được cái định vô lậu. Mà cái định vô lậu là rất cần thiết cho cái cuộc tu tập của chúng ta. Nó là pháp ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện của đạo Phật mà. Nói vô lậu là đạo Phật, vô lậu là giải thoát rồi. Mà cái định vô lậu là cái định rất cần thiết cho cái sự tu tập của đạo Phật. Thế mà người ta chỉ dạy cho chúng ta chỉ nghe suông suông những cái lời của Phật dạy mà không triển khai cái tri kiến của mình. Vừa rồi quý thầy nghe cái tâm từ mà của thầy Thanh Quang đã đọc, mấy con thấy người ta triển khai cái tri kiến, người ta hiểu cái từ tâm của người ta như vậy đó, nó mới áp dụng vào cái đời sống của người ta mới được chứ. Còn mình không làm được thì mình triển khai cái tri kiến hiểu biết từ tâm không có đúng thì thử hỏi mình làm sao mình làm được, mình làm sao mình xả tâm được. Thì chỉ chẳng qua mình hiểu sơ sơ rồi mình ức chế tâm mình cũng nói là thương, cũng nói này kia. Cho nên ở đây mình triển khai thật sự hiểu biết, cho nên đòi hỏi ở cái sự hiểu biết của chúng ta. Còn những người nào mà không hiểu biết, cái hiểu biết ít như vậy mà muốn tu tập được giải thoát thì nó phải ở trên tứ niệm xứ, hoặc là chúng ta ở trên xả tâm vô lượng. Mà xả tâm vô lượng nó bằng cách nào cũng phải dạy người ta cách vô lậu bằng ngắn gọn, không lý luận, nhưng mà nhắm vào cái chỗ xả để mà ta thực hiện xả. Thí dụ như khi mà cái tâm sân của mình nổi lên, sân là một ác pháp, nhất định là tôi phải xả bỏ cái tâm sân này đi, thì đó cũng là một cái lý luận, cái suy tư, cái nghĩ, nhưng phải xả tác ý như thế nào, nghĩ như thế nào, suy luận như thế nào, vì sân ở trong lòng là một sự đau khổ mà cứ ôm ấp như vậy là mình ngu si, là mình không đúng cách, cho nên mình phải cố gắng xả cái tâm này đi chứ không lý luận. Còn người ta có cái định vô lậu, người ta suy luận vì cái sân này nó như thế nào, nó đem lại nỗi khổ mình như thế nào, người ta luận nó ra, tự nó xả ra. Còn mình chỉ dùng cái câu tác ý, dùng ngắn gọn, thật sự ra rất là khó. Là cái người mà không có tri kiến của cái định vô lậu á, thì mình tác ý như thầy nói, sân là đau khổ, hãy xả đi, hãy bỏ đi, nhưng coi chừng bị ức chế. Nó ngắn gọn như vậy, tức là mình chưa thông suốt được cái tâm sân của mình, mình chưa thông suốt được cái đối tượng gây cho mình cái tâm sân, thì do đó nó vẫn ôm ấp trong đó, mà tác ý như vậy là sẽ bị ức chế. Cho nên cái người mà tu theo Phật giáo là phải có cái người trí tuệ, thắng tuệ, chứ không thể liệt tuệ. Còn mình liệt tuệ là mình bị ức chế, mình rất khó xả tâm. Mà hầu hết làm bài như thế này thì đó là liệt tuệ, nó không có đúng. Thắng tuệ, nếu như bài mà viết của Thanh Quang, đó là thắng tuệ, đó là thắng tuệ. Cho nên những cái người mà trí tuệ nó kém thì được, phải gần gũi một vị thiện hữu trí thức đã tu xong, người ta mới trợ giúp cho mình, mà rất là hướng dẫn cho một người mà liệt tệ, một người mà không có đủ cái khả năng để mà tu tập định vô lậu á, thì cái người thầy mà hướng dẫn cho vị sư đó rất là khó, cực khổ lắm. Phải theo dõi họ từng chút, không khéo họ ức chế tâm họ thì họ vô định tưởng, họ không thể nào được ra. Cho nên quý sư quý thầy phải cố gắng, dù như thế nào thì cũng phải cố gắng để triển khai cái tri kiến của mình, vì đạo Phật làm chủ được sự sống chết của mình bằng cái hiểu biết. Cho nên nói đạo Phật là đạo trí tuệ, chứ không phải đạo ngu si, đạo không trí tuệ. Đạo Phật là đạo tâm từ bi, mà nếu không có lòng từ bi thì không thể nào. Mà có biết được lòng từ bi là phải có trí tuệ. Không có trí tuệ làm sao hiểu tâm nào là tâm từ, tâm nào là tâm bi. Ngay cả viết bài thầy thấy lộn xộn tâm từ ra tâm bi lộn qua tâm từ, không ra tới cái nào cả hết, lộn xộn. Nếu mà thầy không nhắc thì quý thầy biết tâm nào là tâm từ, biết tâm nào là tâm bi, chúng ta chỉ nói suông. Cho nên trong cái con đường mà tu tập, con đường tu tập của đạo Phật, nó rõ ràng cụ thể, không thể nào trí hiểu biết này lẫn lộn qua trí hiểu biết khác. Cái nào ra cái nấy. Trí tuệ giải thoát là giải thoát, mà trí tuệ tham dục là tham dục. Những cái hiểu biết của tham dục vẫn có sự hiểu biết của tham dục, những hiểu biết giải thoát có những sự hiểu biết của giải thoát. Cho nên chúng ta không làm cái tình thương ích kỷ nhỏ mọn với cái tâm từ bi của chúng ta được. Cho nên đó là cái thắng tuệ, một cái sự hiểu biết cụ thể rõ ràng. Một người tu theo Phật phải nắm vững điều này, không thể lộn xộn. Người tu theo Phật, tâm từ ra tâm từ, tâm bi ra tâm bi, mà tâm hỷ ra tâm hỷ, tâm xả ra tâm xả, không lộn xộn. Giải bài, giảng một cái bài từ bi hỷ xả, nó lộn xộn, không tâm nào ra tâm nào. Tâm từ có tâm bi có tâm hỷ có tâm xả, lộn xộn như vậy gọi là sao mà Đức Phật gọi là pháp độc nhất. Mai là Đức Phật nói, chứ nếu mà không có Đức Phật nói trong bài kinh Bát Thành thì người ta muốn luận như thế nào đó người ta luận, người ta che đậy như thế nào người ta nói. Hiểu như vậy gọi là hiểu tâm từ bi hỷ xả sao được. Cho nên ở đây dạch ra từng chút để thấy được cái sai của người, của cái người sao hiểu Phật pháp một cách rất cạn cờ. Cho nên cuối cùng tu tập không giải thoát. Vậy hôm nay lớp học này cũng phải biết rõ ràng triển khai tri kiến giải thoát của chúng ta bằng định vô lậu, bằng sự học hiểu rõ ràng, nó là lớp chánh kiến của chúng ta đang học. Hôm nay sắp sửa lớp chánh kiến chúng ta bước sang qua lớp chánh kiến của chúng ta sắp sửa hết để bước sang qua lớp chánh tư duy. Mà không chuẩn bị cho tri kiến giải thoát này đầy đủ thì chắc gì mà chúng ta vào lớp chánh tư duy mà tu tập được. Cho nên những người có đủ chánh kiến để bước qua lớp chánh tư duy thì tiếp tục tu tập. Tới đây khó hơn. Thầy báo tin cho biết rằng cái lớp chánh tư duy khó hơn, đức hạnh khó hơn, sống đúng tiêu chuẩn của sự tu tập. Nếu tu sai, sống không đúng giới luật thì lớp chánh tư duy không thành hình. Chúng ta chuẩn bị còn vài hôm nữa bước vào lớp chánh tư duy. Ở trong thất không được cào hốt, làm rột rẹt, động tất cả các thức khác. Nghĩa là làm phải có quay nghi tế hạnh nhẹ nhàng, êm ái, tức là luật chánh tư duy chúng ta sắp sửa học. Mỗi hành động chúng ta làm đều phải tư duy như thế nào, không được làm động kẻ khác. Xung quanh chúng ta đều là những người đang tu, đang tập luyện để cầu sự giải thoát, mà nếu chúng ta làm động người khác thì không nên. Còn về ăn uống thì chúng ta ăn như thế nào tùy theo sự ăn uống của mình, chớ không nên nghĩ phải ăn như thế này, ăn như thế khác. Không phải như các chùa, ở đây người ta cúng dường, ở đâu người ta đem đến đây mình, thì không đòi hỏi điều này thế kia được. Mình ăn như thế nào trong thực phẩm ngày hôm đó, mình ăn không được cái gì hết, bỏ hết, mình chỉ ăn cơm với muối. Ở đây sẵn sàng có đủ muối, khỏi lo vấn đề đó. Muối ớt có, muối tiêu có, muối đậu có, và muối trắng có. Người nào muốn ăn loại nào có loại nấy, nhất là muối thì dễ lắm. Đem một hũ muối, muối cục có, muối nhuyễn có, tất cả những muối thì dễ lắm. Muốn ăn cơm với muối thì vẫn sống khỏe hơn là những ăn cái khác. Thì ai ăn được cứ ăn, còn ai ăn không được thì có thực phẩm, đồ ăn của Phật tử cúng dường, thì mình cứ nhận lãnh vào mình ăn. Cái gì ăn được thì mình ăn, cái gì không ăn được thì mình bố thí cho chúng sanh. Vì xung quanh chúng ta là kiến, là chúng sanh rất nhiều đang đói khổ, không có thực phẩm. Thì sự nhận lãnh cúng dường mà của Phật tử, chúng ta không phải phí bỏ của mồ hôi nước mắt của người khác đâu. Nhưng chúng ta vì tu hành, chúng ta cái gì mà chúng ta ăn không được thì chúng ta sẽ bố thí cho loài vật khác đang đói khổ. Chúng ta không phí bỏ của ai đâu. Chúng ta biết thương mình, thương người thì thương chúng sanh, thì không nỡ nào mà chúng ta lại chỉ bo bo cho mình ăn không. Do đó nếu mà không cái ăn mà chúng ta không có bỏ, cái gì cũng ăn hết, thì chúng ta cũng nên dành lại một ít để mà chúng ta bỏ cho chúng sanh, chứ không phải là trong ngày hôm đó mà chúng ta ăn sạch, quét sạch, không có còn cái gì nữa hết thì chúng ta dở lắm. Là vì người tu sĩ Phật giáo xung quanh chúng ta biết có là chúng sanh đang lăng xăng chạy đi tìm thực phẩm, chúng ta hãy dành một hộp cơm, một cục đường, một miếng thực phẩm, một chút dầu mà chúng ta chỉ cần bỏ trên nơi đâu đó thì chúng sanh sẽ đến tìm lấy cái sự sống trong ngày hôm đó đối với chúng ta. Đó là thực hiện lòng thương yêu chúng ta đối với loài vật. Có như vậy chúng ta mới thật sự là tu. Chứ nếu mà chúng ta không làm được như vậy, thật sự chúng ta không tu, nghĩ rằng mình phí bỏ của đằng nào, không phải. Chúng sanh đang đói, tôi cũng đang đói. Tôi là người tu, tôi phải thương yêu tôi phải thương yêu chúng sanh. Một loài kiến đang bò lăng xăng đi tìm thực phẩm, mà chúng ta bỏ một vật thực đúng là thực phẩm của chúng, chúng mừng lắm. Chúng ta cứ nhìn đi, bỏ một miếng đường hoặc là một miếng dầu với thực phẩm của chúng ăn, chúng bu lại, không còn sợ chết, không còn sợ gì nữa hết. Cỡ sức chúng ta trên một giọt dầu, chúng bu lại bao nhiêu con, chúng ta chỉ cần đè một ngón tay xuống là chúng chết sạch, nhưng chúng không ngang ngang. Bởi vì sự sống của chúng quá khổ, chúng ta chỉ dành cho chúng một ít đi, đừng có tiếc mà ăn hết thì không hay, không hay chút nào hết. Đó là những điều mà thầy căn dặn, để chúng ta đừng có lo lắng về ăn uống ngủ nghỉ. Ở đây tới lớp này rồi không có ngủ nghỉ, không có ăn uống, không còn lo lắng gì nữa hết. Như vậy mới gọi là tu, mới gọi là xả tâm, mới gọi là người tu theo Phật giáo. Nhớ kỹ những lời thầy dặn mà cố gắng, vì lớp chúng ta sẽ là cái lớp sắp sửa đi vào sự thực hành để chứng đạt sự giải thoát. Không còn thời gian mà chúng ta chờ đợi, quyết tâm là phải làm được. Còn không quyết tâm thì chúng ta tu cầm chừng thì không làm được. Còn quyết tâm thật sự, từng tâm niệm, từng sự hiểu biết, như chúng ta vừa nghe thầy Thanh Quang đọc bài từ tâm, nghĩa là chúng ta còn đọc nhiều bài nữa nhưng thời gian chúng ta không có. Bi tâm, hỷ tâm, xả tâm, và tất cả nhân quả, rồi thân vô thường bất tịnh, thực phẩm bất tịnh, thân bất tịnh, tất cả những bài pháp này chúng ta đã thấu triệt siêu suốt nó rồi, thì tất cả những chướng ngại pháp, từng tâm niệm tham sân si chúng ta nổi lên đều chúng ta có phương pháp quét sạch, không để chúng trở thành chướng ngại của thân tâm chúng ta nữa. Như vậy trong thời gian tu tập mà cố gắng quét sạch như vậy thì không lâu quý thầy sẽ chứng đạo. Nhớ lời thầy nói, tâm thanh tịnh là chúng ta chứng đạo. Chỉ trong tri kiến tri kiến giải thoát của chúng ta thôi. Sự học qua mấy tháng học, chúng ta đã triển khai tri kiến của chúng ta. Nếu người nào đã thấm nhuần được tri kiến giải thoát là người đó đã giải thoát rồi. Bây giờ không có chướng ngại nào mà có thể đánh vào tâm tư họ được. Dùng cái tri kiến hiểu biết họ đều là quét sạch những chướng ngại ra khỏi trong tâm. Không lý quý thầy đã học hiểu như vậy mà để cho thân tâm mình buồn phiền giận hờn nữa sao? Mình ngu gì mà đem những cái đau khổ đó vào thân tâm chúng ta khi chúng ta là một người đã hiểu biết. Thầy tin rằng tri kiến giải thoát sẽ đem đến sự bình an cho quý vị trong bây giờ khi quý vị đã hiểu lúc này. Thầy nghĩ rằng bao nhiêu một người tu sĩ đạo Phật mà có tri kiến giải thoát như vậy cũng đủ cho sự giải thoát của họ. Họ sống đạo đức không làm khổ mình, khổ người bằng tri kiến này. Chỉ quý vị chưa hiểu thì quý vị mới chấp nhận sự đau khổ đó. Còn đã hiểu rồi, tại sao chúng ta không quét nó ra, lại để trong thân tâm chúng ta chịu đựng như vậy sao? Vì vậy mà lớp chánh tư duy là lớp quét ra, để tập tành quét ra cho sạch. Lớp tính kiến chúng ta hiểu rồi, nhưng chưa thực tập, chưa áp dụng vào, cho nên chúng ta còn thấy phiền não, còn thấy đau khổ, còn thấy sân hận trong lòng chúng ta. Nhưng đến lớp chánh tư duy là lớp quét ra, mà sau thời gian 3 tháng, 5 tháng, 7 tháng mà quét ra thì thử hỏi quý thầy, quý cư sĩ như thế nào, có giải thoát không? Đức Phật có 49 ngày quét sạch ly dục léo pháp. Chúng ta có tri kiến giải thoát rồi thì chúng ta quét sạch nó cao lắm là 7 tháng, quá sức tưởng tượng, quá lâu rồi. Thầy nghĩ rằng trong 7 tháng ở lớp chánh tư duy này thì quý thầy sẽ đem lại sự bình an thật sự cho quý thầy. Không còn một bóng dáng tham sân si trong lòng của quý thầy. Quý thầy sống đúng phạm hạnh của người tu sĩ Phật giáo. Thầy nghĩ rằng lớp học này sẽ đến lúc kết thúc. Ai tu chứng, ai không tu chứng sẽ biết rõ. Người thật tu sẽ chứng, mà người không thật tu thì dù muốn dù không thì quý vị không mà giải thoát. Bởi vì đạo thì cũng muốn, mà đời cũng muốn, thì làm sao tu đạt được? Đời là đời, đạo là đạo. Mà hễ muốn đạo thì phải dẹp đời, không còn tâm niệm đời. Thì cái lớp chánh tư duy sẽ đưa quý vị đến chỗ giải thoát hoàn toàn. Nếu đạo đời cùng đi một đường thì chắc chắn quý vị không làm được trò trống gì hết, uổng công phí sức, không tu tập được gì. Thầy hôm nay quyết định điều đó là điều chắc chắn để dẫn dắt quý thầy đi đến nơi đến chốn. Các thầy phải nhớ cố gắng chuẩn bị tinh thần vững vàng vào lớp chánh tư duy để đạt được sự giải thoát hoàn toàn cho chính bản thân và tâm của mình. Đến đây thầy xin chấm dứt. Quý thầy có hỏi có thưa gì nữa không? Chúng ta sẽ nghỉ.
Còn dạ, bạch thầy, cái tâm từ với cái tâm xả, cái tâm là đi nhanh thầy.
Cái tâm xả là cái người đó không khởi được cái lòng thương yêu của mình, mình chỉ gượng ép thì mình dùng tâm xả. Còn cái người mà khởi được lòng thương yêu thì cái người đó sẽ đi nhanh lắm. Bởi vì lòng thương yêu của nó sẽ phá tất cả những chướng ngại.
Bởi vì con hồi lúc mà gặp thầy thì con đã dùng cái tâm xả. Từ cái người uống rượu có 7 ngày 7 đêm mà con xả chỉ có đâu 1 năm 1 bức. Không ăn với ăn tương mà ăn dám ăn chay trường luôn. Rồi bắt đầu ăn ngọ luôn 3 cũng tháng như vậy tới đây. Thì cái tâm xả này
nó là tâm xả.
Thấy là con đã đi cái đoạn đường đi của con là tâm xả, dường như là con đường đó không đi được. Còn cái tâm từ thì con cũng thương yêu nó lắm, mà không biết hai tâm này phải chọn tâm nào.
À, con thì tâm xả. Bởi vì cái nghị lực, cái cương quyết của con phải xả bỏ cái đó, là nhất định xả bỏ. Tất cả ác pháp đều xả hiện lên đối với con, lúc nào con cũng xả. Con có sự quyết định, cho nên vì vậy mà con dùng tâm xả mà tu.
Rồi mấy hôm rồi con cứ suy tư hoài, hai tâm cũng đều thương nó, nhưng mà không biết chọn cái tâm nào. Nhưng mà cái con đường của con đi đầu tay thì cái tâm xả. Vì cái tâm xả mà con mới đến đây, đến tuyệt đối luôn. Thì cái tâm xả này rất là nhanh.
À, bây giờ thầy nói như thế này để xét. Sau khi làm bài xong tới tâm xả, qua những cái bài viết của mấy con thì thầy sẽ xác định cho mấy con là tâm xả hay là tâm từ. Khi mà tâm từ như Thanh Quang với tâm từ, thầy khuyên Thanh Quang nên tu tâm từ. Còn riêng con á, thầy con cứ viết bài đi, rồi tới chừng đó thầy sẽ thấy con viết tâm xả như thế nào. Nghĩa là đụng cái gì con cũng xả hết, thì lúc bây giờ con tu tâm xả. Còn nếu mà con viết cái bài tâm xả sơ sơ có mấy câu, thầy nói là như vậy là không được. Và tâm xả còn là một cái người có đầy đủ nghị lực, can đảm, quyết định thì mới là tu tâm xả. Bởi vì có nghị lực khi đó nó khó chứ không phải không. Mình không cần lý luận mà mình thấy cái này lợi ích, cái này không lợi ích, nhất định là dứt bỏ, không làm theo, bỏ hẳn. Cũng như dứt thuốc hút thì bỏ hẳn, không hút nữa, chết bỏ. Mà dứt rượu là bỏ rượu luôn, không uống. Dứt một cái gì là nhất định là ly nó liền tức khác, không có bỏ nó ra, không bao giờ còn chấp nhận nó nữa, không trở đi trở lại. Do đó dù chết nhất định là người đó là dù chết nhất định là dùng tâm xả này thì cái người đó mới tu được, tu về tâm xả.
Lúc trước con bỏ hút thuốc là trong 7 ngày là xong, nay chơi tuồng nó là 7 ngày là xong luôn.
Đó là có cái nghị lực, có cái cương quyết tu tâm xả. Còn nếu mà không có nghị lực, không có cương quyết thì tu
nhưng mà nó kèm theo phải có tác ý à. Nó chuyển lên là bắt đầu dẹp xuống rồi.
Thì nó có phương pháp tác ý, nhưng cái phần tâm xả đó coi chừng bị ức chế. Nghĩa là mình sáng mà chịu đựng là cơ thể nó có cái hiện tượng nó bệnh, hoặc là ức chế trong cái tâm của mình thì hiện tượng của tưởng nó xuất hiện, đó là bị ức chế. Cho nên vì vậy mà cái người mà tu tâm xả mà gặp cái trường hợp này là bị ức chế, thì ức chế mau mau đến gặp thầy để mà thầy trợ giúp, thì giúp cho xả những cái tạm thời được. Bởi vì tâm xả mà mình không cần lý luận, không có khởi tâm từ như người tu tâm từ. Người tu tâm từ không bao giờ có bị tưởng, bởi vì lòng thương yêu của họ mà họ xả, cho nên họ không có bị tưởng. Còn mình á, thì không có tâm từ mà xả là bằng cái nghị lực, cái quyết định của mình, thấy cái đó nó không lợi ích là xả bỏ. Cho nên khi mà xả bỏ như vậy có phần ức chế mình rất lớn. Nhưng mà nếu gặp trường hợp có các trạng thái tưởng xuất hiện thì hãy đến gặp thầy để trợ giúp cho mình xả các trạng thái tưởng để trở về cái sự bình thường. Chứ không khéo thì nó rất khó, chứ không phải vậy. Nói xả, nhưng mà sự thật ra cái người tu xả như hồi nãy thầy nói là luôn luôn được gần cái thiện hữu trí thức. Còn cái người tâm từ, tu tâm từ hoặc là tâm bi, nó dễ lắm, nó không có bị gì. Nó từ cái lòng thương yêu mà nó xả, cho nên nó cỡ mở, nó không bị ức chế. Mà luôn luôn họ tu tập là họ triển khai cái lòng thương yêu đó. Họ dễ nức nở, họ dễ khóc lắm. Như con thấy cái tu người tâm từ, vừa nghe cái chuyện con chó mà đến nằm ở trên cái mồ mà nhịn đói người khác, với cái lòng trung thành với người chủ, con thấy cái người mà tu tâm từ là người ta xúc động ngay liền, người ta thương liền. Đó là cái lòng thương yêu của họ. Nghe những cái cảnh đau khổ của người nào thì người đó họ còn đang ở trong cái chưa giải thoát hoàn toàn, thì họ có cái sự xúc động, họ rơi nước mắt. Họ có những cái điều kiện làm cho họ thấy rõ ràng là cái lòng thương yêu của họ với cái sự. Thì mình xét qua tâm mình biết được mình sẽ tu tâm nào, nó cũng không khó. Nhưng mà dù sao đi nữa, muốn tu chắc ăn như vậy đó, thì mình phải nhờ một bậc thiện hữu tri thức người ta chọn. Con có cái tình cảm con như vậy đó, nghe chuyện gì con dễ xúc động đó. Thì khi đó người ta hướng dẫn cho mình làm bài, người ta trợ giúp cho mình lập thành cái dàn bài để cho mình nói hết những cái tâm tư xúc động của mình, cái lòng thương yêu của mình ra. Thì khi mà viết thành một cái bài rồi đó, thì người ta triển khai được cái tri kiến hiểu biết về cái tâm từ. Do đó người ta sẽ đọc đi đọc lại, nhẩm lại, rồi người ta triển khai cái lòng từ, cái phương pháp hành để triển khai cái lòng thương yêu đó. Do đó thì người ta sẽ có đầy đủ cái lòng từ đó, bắt đầu người ta mới thực hiện vào cái tu tập của người ta trên tứ niệm xứ bằng cái tâm từ của người ta. Đó là pháp độc nhất. Con hỏi thầy.
Thầy, xin thầy dạy cho là trong bốn cái món vô lượng ấy thì tu một món tâm nào đó là chủ yếu, ngoài ra thì có thể kết hợp cả các cái món vô lượng khác cũng được chứ ạ?
Cũng được, nhưng mà nó là chính đó. Nó là chính, mình kết hợp vô nó là, nhưng mà để thực hiện cái lòng từ, nếu mà lòng từ của mình thì mình kết hợp vô lòng xả, nó cũng vô lòng từ của mình. Thế mình xả được, có từ rồi. Còn con không? Có thư gì không? Còn ai nữa không con? Hết rồi. Các con phải chuẩn bị về những cái bài viết của mấy con, dựa theo cái dàn bài làm cho đúng, chứ không mấy con nói mình mong quá đó, thành ra nó cũng lạc đề mất đi. Mình xói vào cái mục đích để xả tâm.
Bài thầy, bây giờ con làm xong từ bi thì xả rồi, thì bây giờ con đợi thầy duyệt cái chỗ cái tâm xả của con này để con còn lựa con làm cái bài về tâm xả.
Thầy sẽ duyệt cái bài tâm xả của con, coi cái tâm xả của con biết tâm xả nó khó mà nó dễ. Mấy con luận như thế nào, nói như thế nào để xả, mà mấy con luận cách thức mà như cái pháp như lý tác ý coi chừng nó là pháp ức chế đó. À, cho nên nói tâm xả, bởi vì từ bi thì nó dễ rồi, mà tứ hỷ nó có khó rồi đó. Mấy, cho nên mấy con nói về cái hỷ mà ở trong bốn thiền ly dục ly ái pháp sẽ nghĩ là rồi sơ thiền, coi chừng mấy con nói theo kinh đó, chứ mấy con biết đâu mà nói, có người nào mà tu tập tới đó đâu mà nói. Cho nên mấy con nói theo kinh hồi vậy mà nói theo kinh thì nó không sai đâu mấy con, nó đúng, nhưng mà vì chúng ta chưa tới đó cho nên chúng ta phải dựa kinh mà nói thôi, không cách nào khác hơn mấy con, không cách nào khác hơn. Như thầy nói thì được, bởi vì thầy đã biết, thầy có nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thầy có thể nói khác hơn Phật, nhưng vẫn là nằm ở trong cái trạng thái mà Phật đã nói, không có sai. Cho nên trong cái sự tu tập của chúng ta thì chúng ta phải nói hết, chứ không thể nào nói cái hỷ mà chỉ nói cái hỷ của thế gian không. Cho nên cái bài của Từ Quang á là cái bài nó rất là chuẩn, rất là chuẩn, từ thấp đến cao cho đến tứ thiền rất là chuẩn, trên cái dàn bài rất chuẩn lắm. Cho nên thầy lấy cái dàn bài đó để làm cho mấy con sử dụng cái tâm hỷ, và đồng thời tới tâm xả mấy con nhớ, người nào cũng viết bài phải làm cái dàn bài tâm xả. Còn con viết cái tâm xả hầu hết là có một số người viết tâm xả, thầy thấy mấy người mấy con là viết điên rồi hết, không có viết đúng, quán cái kiểu quán khùng kiểu định vô lậu người ta, mà quán cái kiểu này chắc là cái định vô lậu này nó định hữu lậu, quán cái kiểu đó nó thành hữu lậu chứ định hữu lậu chứ không phải định vô lậu. Cho nên vì vậy đó, phải lập thành cái dàn bài để mà xả tâm thật sự, mà cách xả mà không bị ức chế mấy con. Chớ mấy con nói lơ mơ mà xả lơ mơ là mấy con xả ngang xương, chỉ cần tác ý nó bảo dừng, không có thì mấy con bị ức chế đó, nó không dễ đâu. Cho nên vì vậy mà viết cho nó rõ ràng về tâm xả khó đó, chứ không phải dễ, nó khó hơn mấy tâm kia. Thầy nói khó là khó đó, bởi vì mấy con nói xả lạc, xả khổ, xả niệm tinh tịnh, bây giờ mấy con biết làm sao mà xả đây. À, nói không à, có phải không, nói được chứ chưa biết cách làm đâu. Cho nên vì vậy đó, thì khi mà xả những cái mà làm cho được những cái tâm xả của mình, bắt đầu mấy con nói xả gì dục lạc của mấy con trước. Xả bằng cách nào, nói bằng cách nào để mà xả nè. Bây giờ cái ngôn ngữ tôi hay nói cái lời nó không ái ngữ nè, mà tôi xả cái lời nói không ái ngữ nè, tôi phải xả như thế nào? Nói cho rõ chứ, rồi nói xả mà nói tôi xả là tôi xả thì thôi có chuyện đó không hết nói rồi. Thì cho nên phải luận như thế nào để biết rằng tôi xả ở trong cái ngôn ngữ như vậy, tôi xả cái hành động đó là hành động ác. Tôi xả như thế nào để cho cái tâm tôi không còn tham ăn nữa. Chứ nói bây giờ sáng nó thấy đói nó muốn ăn, bây giờ xả cái đói ăn này đi cho tôi, cho thầy đi, thì các con phải xả như thế nào, nói xả thế nào, nói giờ tôi không ăn. Mấy con không ăn thì bây giờ mấy con ức chế như sao, có phải không? Nó thèm ăn mà không cho nó ăn thì các con bị ức chế như sao? Vậy thì mấy con xả sao mà cho nó đừng ức chế. Bắt đầu bây giờ xả thì tôi phải quán thực phẩm bất tịnh, tôi nhàm chán, tôi ớn thì tôi mới xả chứ. Các con hiểu như vậy là mình có pháp xả chứ đâu phải không có pháp xả. Còn bây giờ mày muốn ăn tao không cho mày ăn nè, thì mình có phải bị ức chế không? Có phải không? Mấy con xả như vậy là mấy con, nếu mà cái ăn uống mấy con ức chế như vậy, mà nếu mà cứ cái bụng cái tâm thì cứ thèm mà không cho nó ăn, rồi nó sang nhức đầu, nó sang chóng mặt, nó sang bệnh sao? Là như vậy là đó là mình ức chế vậy. Còn xả mà không cho nó ăn vậy đó, cái nó nằm tim bao cái nó bốc nó không ăn. Bị gì mấy con ức chế nó mà làm sao nó không đi qua cái mộng nó ăn. Có phải không? Thầy nói mấy con sẽ thấy nó thèm quá mà. Thì bây giờ chim bao để cho nó thỏa mãn cái ăn nó chứ. Đó là mấy con sai. Nhưng mà mấy con quán thực phẩm bất tịnh đi, nó có thèm không? Chim bao nó cũng ngán chết à. Nó còn sợ hơn nữa, nó đâu có ăn. Có phải không? Cách thức xả nó coi vậy chứ nhiều lắm mấy con. Mỗi cái tâm xả của mình nó xả tham sân si như thế nào, nó có cách thức của nó xả, chứ không phải nó xuông xuông hay hoàn là tật ý. Mày muốn ăn giờ này tao không cho mày ăn đâu, phí đời. Coi chừng tới chừng nó nằm trên bao mà ăn lia lịa đó. Không, thầy đem một cái ví dụ để cho mấy con thấy biết bài xả, chứ không phải nếu không hiểu mấy con viết bậy bạ đó, ức chế hết á, có đúng không? Mấy con sẽ nghĩ đi, thầy không nói mấy con viết tới cái bài xả là mấy con sẽ viết sai đó. Thì nhắc nhở trước tất cả những cái phương pháp, những cách thức mà đã học, mà trong định vô lậu mấy con đã học rồi. Còn mấy người mà chưa học quán thực phẩm bất tịnh, biết đâu mà xả. Cho nên nói bây giờ giới không ăn vi thời thì tôi cố gắng tôi không ăn vi thời, không ngờ là ức chế nó. Chứ đâu phải là giới luật thì phải có pháp chứ, để giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh chứ. chứ đâu phải mà dưới luật đem bắt buộc mình ức chế mình làm cho mình khổ như vậy là đạo Phật là đạo gì? Sao Đức Phật lại nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy? Thấy gì mà trời đất ơi, giới luật cấm không cho tôi ăn mà tôi thèm gần chết đem mà tôi thấy cái gì? Thấy khổ chứ tôi thấy gì? Vậy là tôi theo đạo Phật là tôi cái gì? Tôi khổ chứ đâu phải tôi giải thoát. Không, thầy nói để mà thấy được cái phương pháp của đạo Phật nó thực tế cụ thể để mà chúng ta giải thoát chứ. Chứ đâu phải nó chơi, đâu phải tu thật chứ đâu phải là tu chơi. Nói thiệt để đem sự giải thoát thật sự mà. Tâm an trú thật sự trong khi chúng ta ăn ngày một bữa mà chúng ta thấy an lạc vô cùng, đâu có còn thích ăn thích uống. Còn như ngoài đời vô đây bắt ăn ngày bữa mà. Sáng là không ăn họ thì vô không nổi rồi. Nghe tô phở là chảy nước miếng rồi. Thấy người ta nhai me là đây đổ nước miếng cả đống ra rồi. Thật sự là chúng ta còn thèm chứ đâu phải là chúng ta hết. Nhưng mà cái người mà tôi quán thực phẩm bất tịnh không có thèm. Mấy người nhai me đi, mấy người nhổ ra đi, tôi dám nổ tôi cũng dám nhai nữa. Có phải không? Thật là nó khi mà quán thực phẩm bất tịnh mà thấm nhuần được. Thậm chí như có người người ta quán thực phẩm bất tịnh giờ người ta không muốn ăn. Người ta thấy cơm, thấy đồ ăn người ta ghê lắm, người ta không muốn ăn. Tại quán quá sâu rồi. Cho nên vì vậy mà chúng ta quán vừa đúng là chúng ta nhàm chán là chúng ta dừng lại, không được quán thêm. Đó, hôm nay là những cái phương pháp mà chúng ta để thực hiện được sự giải thoát. Sống như thánh á, chứ không phải là sống như phàm phu được. Lớp chúng ta sắp sửa tới là lớp thực hành rồi đó. À, thầy căn dặn phải cố gắng để tiến bước trên con đường tu tập. Đến đây thầy xin chấm dứt, mấy con về rồi còn lo một chút đi khất thực.